thưa quý vị, trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Suite C, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676. Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Kính chào quý vị, chào Phú.
Vâng.
Xin kính chào quý vị thính giả của Radio Monsa. Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Trong cái chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển quý vị một số những cái đề tài. Đề tài đầu tiên vẫn là như thường lệ, là tôi đề cập đến vấn đề mà cái vaccine COVID chống lại cái COVID-19. Thì những cái gì nào trích xin ba giờ hoặc hai lần rồi, đó là hai tuần kể từ cái lần trích thứ hai, thì có gì đó được an toàn. Ngay cả khi gặp con COVID, quý vị cũng không phải qua đăng tin, tức là không phải cái con COVID-19 nó tấn công, hoặc là cái con mà COVID-19 nó biến thái nó tấn công, thì theo CDC chúng ta cũng an toàn, không sợ gì nữa. Ý là chúng ta sẽ cố gắng trở về với cái đời sống bình thường của chúng ta. Thế tuy nhiên, những cái biện pháp thông thường vẫn là vẫn được khuyến khích là đeo mask, đeo hai cái mask, rửa tay thường xuyên và đứng cách xa nhau 6 feet. Thì đối với cái mask, quý vị nên đeo hai cái là bởi vì muốn bảo vệ cho người khác, người ta khỏi bị cái con COVID-19 mà chúng ta mang. Thì chúng ta là một chiếc ngừa rồi, chúng ta còn nếu chúng ta mang COVID-19 đến từ những người được chích ngừa thì người đó có thể bị bệnh do chúng ta gây ra. Thế từ khi là nên đeo hai cái mask, một cái hơi cao lên để che cái mũi và một cái hơi thấp xuống một chút để che cái miệng, rồi đeo một cái miếng che mặt của mình. Cái miếng che mặt đó nó sẽ bảo vệ chúng ta được 96%. Nếu có ai ho thẳng vào mặt của chúng ta thì cái hơi, cái đợt đó bắn được cái hắt hơi xì mũi hoặc là ho nó được bảo vệ đến 96%, nó cứu chúng ta được 96%. Rồi nếu cứ muốn cho nó thoải mái thì cứ nên có một cái miếng plastic chụp lên cái mũi của mình, nó nhỏ thôi, nó tạo khoảng trống. Bởi vì vậy khi quý vị đeo hai cái mask thì quý vị cảm thấy rất là dễ thở. Thì nên đó, cái gì nào cần cái nguyên tắc kích đó, cần cái face mask hoặc là cần thêm một cái khẩu trang nữa thì xin lạc với cô thư ký ở văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ biếu tặng cho quý vị. Không thể là duy trì lên đến trình độ trên 10%. Và cái số người được kích mà hai liều rồi đó, nó lên đến khoảng trình độ 10%. Quý vị nào được, những quý vị mà trích khoảng một liều thôi là 20%. Và hiện nay có khoảng 1 triệu người toàn thể các cái người, các cái công dân của nước Mỹ. Cho nên chúng ta càng ngày càng cảm thấy an toàn hơn. À, nếu quý vị nào xin nhắc lại đã trích hai mũi rồi thì đừng có sợ nữa. Thì cái việc trích ngừa đã mở rộng hơn. Tức là ngay cả những người từ 16 tuổi, 64 trong cái khoảng đó, nếu có những cái bệnh kinh niên, ví dụ như là bệnh thận này, bệnh phổi, Down syndrome, hay có bầu, bị bệnh máu như sickle cell, những cái bệnh về tim mạch, hạt xương hay tức là trụy tim, những cái bệnh về cái bệnh mạch vành tim, hoặc là bệnh to tim. Tất nhiên là không kể những người huyết áp cao, bởi vì huyết áp cao nó không có điều gì nguy hiểm. Nếu quý vị được chữa đàng hoàng, quý vị không có điều gì nguy hiểm cả. Cho nên những người mà tim mạch ngoại trừ cao máu thì trong khoảng tuổi 16 đến 64 thì có thể được chích ngừa. Thêm một người nữa là những cái người bị mập hoặc là những người bị tiểu đường, mà cái đường trung bình cộng nó nhiều hơn 1.5 thì quý vị có thể sẽ được chích COVID-19 vaccine. Càng ngày chúng ta đây là tóm tắt những cái điều mà quý vị cần biết về cái vaccine COVID-19. Là bây giờ tôi sang đề tài chính ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ trò chuyện với quý vị một cái đề tài mà nghe thế, đó là quan trọng của cái vitamin B12 và cái sự thiếu của cái vitamin B12 nó gây ra bệnh gì. Người ta gọi là bi du gì đó, nói theo tiếng Pháp, tiếng Mỹ là bi trao hoặc là hai cũng được. Ngày xưa thì người ta chỉ nói cái bi trao là dùng để chữa cho thiếu máu, tức là người ta muốn nói đến cái bệnh thiếu máu do B12, cái gọi nhôm nhan. Ngày nay đã có ít nhất là 36 bệnh liên quan đến việc thiếu B12. Và cái sự hiểu biết của y khoa của chúng ta nó tăng rất là nhanh. Cho nên tìm cái số 1 chỉ để vẫn B12, B2 chỉ cho những cái người thiếu máu. Bây giờ nó tăng 36 cái chỉ định, nhất là 36 những chỉ định khác nhau. Theo cái của Liên bang Y tế quốc gia thì cái hiểu biết về y tế của chúng ta, của các cái người làm về y tế nói chung đó, không có phần như thế này. Kiến thức về y tế nói chung nó đã tăng rất nhiều, tăng năm 10 năm thay đổi y tế. Như việc y tế quốc gia thì thay đổi về y tế, người ta làm một cái bản thống kê, cái bản nghiên cứu và cái sự thay đổi về y tế sau khi tu đạo, cái bản tin được phổ biến vào tuần lễ thứ 2 của tháng 3, tôi đã phải giật mình. Và sự hiểu, những sự thay đổi, sự hiểu biết, sự tiến bộ y khoa, nó đã tiến bộ lên gấp đôi trong vòng 12 tuần lễ, từ 10 đến 12 tuần lễ. Nghĩa là chỉ cần sau 3 tháng, thì y tế chúng tôi được cập nhật, sự hiểu biết của chúng tôi nó mất đi một nửa. Bởi vì bình thường sự hiểu biết về y tế, những cái phát minh về y tế nó tăng lên gấp đôi, gấp đôi, chúng tôi không hiểu biết, vậy là chúng tôi thuộc nếu chúng tôi không tiến là chúng tôi thụt một nửa. Có nghĩa là 3 tháng nữa, thì năm nữa, chúng tôi ví dụ như vì chúng tôi ham bây giờ là cái mức là 25%, thì chúng tôi hiểu được cái trình độ của sự phát triển y tế là 25%, thì thêm 12 tuần nữa, 3 tháng nữa, đó là 50%. Và nếu 3 tháng nữa, nó sẽ là 100. Nếu chúng tôi không tìm tỏi theo, thì cái mà 25% ngày hôm nay của chúng tôi sau 3 tháng, nó còn có 12.5. 3 tháng nữa, nó còn có 6.25. Có nghĩa là còn trình độ 3-4 lần, 3 tháng mà chúng tôi không tìm hiểu về y tế, chúng tôi không cập nhật sự hiểu biết về y tế, thì sự hiểu biết của chúng tôi nó tụt lùi cái trình độ 3 lần 3 tháng, hẳn đúng sâu lắm. Sâu rồi. Rất là khó để cập nhật. Cho nên thường thường chúng tôi phải nhờ một cái cơ quan, họ là những bác sĩ đã đã về hưu, hoặc là những bác sĩ không muốn hành nghề nữa, hoặc là những người giáo sư đại học, hoặc tương đối họ có thời gian, thì họ lập ra những cái website. Chúng tôi sẽ phải đóng tiền để cho họ tóm tắt những cái điều mà những cái ngành, những cái sự tiến triển về y khoa, và có khi cả một cái bài nghiên cứu dài 10-15 trang, nó chỉ tóm tắt lại có chừng 1 hoặc 2 dòng thôi. Chúng tôi sẽ đọc 1 hoặc 2 dòng đó. Và nếu chúng tôi vẫn thắc mắc, thì chúng tôi có thể có một cái phương tiện người ta để sẵn là có 10 tờ để chúng tôi đọc lại toàn bộ. Một ngày có khoảng trình độ vài trăm tờ báo y khoa rồi. Cho nên những tin tức của y khoa nó kinh khủng quá. Và theo chúng tôi không thể, chúng tôi phải nhờ một cái cơ quan đọc cho, chúng tôi phải trả tiền cho cái cơ quan đó. Thì cũng theo cái khảo cứu y tế quốc gia, thì 87% các bác sĩ khoa nói rằng 87% những người là hành nghề y tế nói rằng họ có nhiều thời gian hơn để đọc sách. Có nghĩa là 87% chưa đọc sách đủ, chỉ có 13% nó biết được tiến triển của y tế. Cho nên nếu quý vị biết được một cái nguồn tin như thế nào đó, nói với tôi hoặc là nói với một vị bác sĩ gia đình khác, người ta nói là nó hơi khác với cái tin đó, thì đừng có ngạc nhiên. Điều ấy có nghĩa là thông thường sau 3 tháng nó đã đổi rồi. Những cái điều mà tôi nói với quý vị ngày hôm nay, 3 tháng sau nó thay đổi. Vì vậy chúng tôi luôn luôn cố gắng cập nhật cho chúng quý vị biết những cái tin tức mới nhất. Những tin tức mới nhất sẽ được giảng gì nói được trong chương trình bản tin kinh tế mỗi chiều thứ năm, vài phút, 5 phút, 7 phút gì đó. Tôi đưa đến quý vị những cái tin tức cập nhật, và những cái tin tức cập nhật đó là kết quả của sự kết luận, sự đúc kết của nhiều những cái chương trình y tế khác nhau, những cái nguồn y tế khác nhau, những cái tin tức y tế khác nhau. Thành ra quý vị dám nghe cái bản tin của Nutrition Radio, của Radio Bulsa. Quý vị sẽ nghe thật là ngắn gọn, một câu chẳng hạn, nó là kết quả của việc làm của những người làm nghiên cứu, có thể làm 10 trang, 20 trang, nhưng mà chỉ đúc kết lại một câu, mười mấy chữ mà thôi. Đấy cũng là lý do tại sao, thưa quý vị, là ngày xưa chúng ta nói rằng cái T12 chỉ để chụp một bộ máu, và ngày hôm nay nó đã liên quan 36 trường hợp khác nhau, thì tôi xin được kể ra cái 36 trường hợp đó. Và cũng theo như là những cái tường trình y khoa mới nhất, thì cái số người thiếu vitamin B12 ở trong nước Mỹ này, là một quốc gia rất là văn minh, dư thừa đồ ăn. Nói chung dân chúng 330 triệu người dân chúng Mỹ thì có từ 1-2%, tức là có ít nhất là có thể từ là 33 triệu đến 66 triệu người thiếu vitamin B12. Và nếu những người đó trên 65 tuổi, số người thiếu vitamin B12 nó từ 10 đến 15%. 10 người mà tôi gặp khi đến văn phòng của tôi thì có thể có một người thiếu, hoặc là một người rưỡi, tức là cứ 20 người mà tôi gặp thì có
một người, tức là ba người.
Ba, cứ 10 người thì có một người thiếu, đến 1.5 người thiếu cái tỷ lệ 12. Và nếu 20 người mà tôi gặp thì có 2 người, 3 người thiếu tỷ lệ 12. Cho nên đây là những điều rất quan trọng trong những cái buổi nói chuyện nghe y khoa mà quý vị được nghe suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, quý vị ít được nghe đến vitamin D2, quý vị được nghe đến calcium, quý vị được nghe đến vitamin D, vitamin C, vitamin E, nhưng B12 thì gần như quý vị không có được nghe. Cái điều mà tôi nói với quý vị đây là một điều rất mới mà tôi mới được nghe thấy những cái sự chi tiết của việc sự nguy hiểm của thiếu về B12 như thế nào. Thì tôi xin kể tên ra, không thể nào có đủ thời giờ để đi vào phân tích 36 trường hợp. Kể tên ra một số những cái trường hợp trong ít nhất là 36 trường hợp mà chúng ta gặp phải hàng ngày, và chúng ta nghe nói cái hàng ngày. Thứ nhất là những người bị bệnh buồn. Thì người bị bệnh buồn có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiếu B12. Những cái người dễ bị cảm lạnh, mà người ta gọi danh từ khoa học là low energy, tức là cái khả năng chống bệnh nó kém, hoặc là cái energy của họ kém. Rồi những người tiểu đường, tại sao người tiểu đường thiếu B12? Là bởi vì thường quý vị tiểu đường thì quý vị sẽ được uống thuốc tiểu đường, cái thuốc rất là nổi tiếng trong quý vị mà quý vị hay uống, trong lúc quý vị bị cao đường hoặc là bị gen cao đường mà người ta cho uống ngừa đó là bất hợp lý. Rất là nguy, nó làm cho quý vị thiếu B12. Cái cơ chế nó là như thế này. Nói chung thì B12 khi muốn được, khi chúng ta ăn ở trong thực phẩm của chúng ta, trong thịt, trong cá, trong sữa, này nọ, trong cereal, nó hấp thụ vào trong bao tử. Nó được đưa đến bao tử. Nhưng muốn hấp thụ B12 vào trong bao tử, nó cần phải có một cái hóa chất khác, một là axit khác. Mà bao tử của những người trên 50 tuổi thì nó không còn khả năng tiết ra cái chất để mà giúp cho B12 đi vào máu. Hoặc là quý vị trẻ hơn nhưng mà quý vị hay uống những loại thuốc cho nó dễ chịu cái bao tử, như là Prilosec, như là Protonix, như là Nexium. Những cái thuốc đó nó có tác dụng làm chặn lại cái việc tiết ra axit ở trong bao tử của quý vị. Và khi axit được chặn lại thì nó làm cho cái tiết không tiết được bao tử, thì nó làm cho quý vị dễ chịu cái bao tử không bị sót. Nhưng giá trả của quý vị là khi axit không có đủ thì B12 không được hấp thụ. Đấy là lý do tại sao trong những người trong các vị ở tuổi 65 trở lên, nói chung là từ 60 trở lên, thì số người thiếu B12 là từ 10 đến 15%. Thiếu B12 nó lại không có. Và đến khi nó có triệu chứng rồi thì thường là rất nguy hiểm, thường là nó đi rất, nó mới có triệu chứng. Và bây giờ một cái điều nữa là tự nhiên chính nó kém đi, đặc biệt là những người có tiền căn, có ông bố bà mẹ bị Alzheimer này nọ, thì quý vị rất thận trọng. Vì một trong những nguyên nhân, không phải là nguyên nhân, nhưng mà mình có thấy rằng những người bị Alzheimer và Parkinson bị bệnh quên đó, lúc máu họ mà thử B12 thì cái lượng B12 rất thấp. Cho nên những người nào có gia đình, bố mẹ bị bệnh quên thì phải cẩn thận, cố gắng giữ cho lượng B12 cao ở trong máu của chúng ta. Giữ lượng B12 cao không có hại, ở một mức cao nào đó nó không có hại. Và cách tốt nhất là bác sĩ gia đình của quý vị sẽ tiếp tục quý vị. Thế tại sao không uống? Bởi như là tôi vừa trình bày với quý vị, những người trên 50 tuổi mà uống B12 thì cái B12 hoặc là ăn những loại thực phẩm có B12 nó không hấp thụ được nhiều, rất là ít. Còn nếu mà chích shot đó, thì nó rất là tốt, bởi vì nó chắc chắn nó mang vào cho quý vị một cái lượng B12 rất là đầy đủ. Tôi vừa nói về vấn đề mà rồi bị mất ngủ. Tại sao mất ngủ là liên hệ đến B12? Bởi vì người ta nhận thấy là những người nào mà B12 mà thử máu mà thấp á, thì cái óc họ bị giảm, swing, tức là óc họ bị co lại, password bị co lại như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ và nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề quên của họ. Rồi những cái người được chứng bệnh có trong cộng đồng, bệnh cái tủy sống của chúng ta, spinal cord bị phá hủy, cái bệnh nó cũng thê thảm lắm, nó làm cho người ta từ từ bị liệt thân liệt tay, đi cầu trải kinh niên, tự nhiên bị yếu và cảm lạnh, bị lạnh hoài, nó bị lạnh thì có thể người đó bị thiếu B12, bị liệt mặt, đeo sponsy, thần kinh số 7 bị liệt. B12 nó có một cái tác dụng là nuôi nấng các dây, khiến cho các dây thần kinh có thể hoạt động ở một cách bình thường. Nó nuôi cái gì? Nó nuôi cái vỏ bọc, cái bao mỡ, cái bao may lên của B12. Cho nên khi thiếu B12 thì cái bao mỡ, bao may lên đó nó bị treo đi và người đó dễ bị đau sponsy hơn người khác. Rút máu của cái người bị đau sponsy thì như vậy. Rồi cứng, người tự nhiên bị cứng. Tôi đã gặp một trường hợp một người bệnh nhân tự nhiên bị cứng, người đó bị tiểu đường và được uống thuốc metformin và một số những thuốc tiểu đường khác, và cuối cùng sau một thời gian uống thuốc tiểu đường, tất nhiên là cái trường hợp này cũng ít thôi, thì người đó bị cứng, thì người được và thì cái bệnh nhân đó không có lớn đâu, không có già lắm, 66 tuổi. Thì người bị cứng thì người ta đã định mệnh là cứng như vậy thì có thể là Parkinson. Nhưng mà cuối cùng bệnh nhân này đáp ứng rất tốt với việc kích B12. Khi kích B12 thì cái đợt cái cứng của bắp thịt của họ sau một thời gian khoảng 4-5 tuần đấy nó giảm hẳn, giảm một cách thật là rõ ràng. Cho nên có lẽ người này không bị Parkinson đâu mà do thiếu B12. Tại sao tôi lại dùng cái chữ có lẽ? Bởi vì khi chúng ta nghi ngờ một người thiếu B12 thì chúng ta sẽ rút máu để thử cái lượng B12. Nếu chúng ta thử máu của cái gì mà cái lượng B12 nó lớn, nó cao thì chúng ta nghĩ là tiêm đủ. Nhưng có những trường hợp nó cao một cách vừa phải thôi thì có thể là nó cao lạ, nghĩa là thực sự nó thiếu. Cho nên cái việc mà rút máu để thử B12 nó chỉ đáng tin khi nào kết quả máu về là cái lượng B12 nó thật cao thì đáng tin. Còn nếu nó chỉ cao hơn bình thường hoặc là nó thấp hơn bình thường, có thể cái thử nghiệm nó không chính xác. Bởi vì cái thử nghiệm để tìm xem có đủ B12 không, nó lệ thuộc vào cái chất mà binding, tức là cái chất gắn vào B12. Người ta đo cái chất gắn, và cái chất gắn đó nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số bệnh khác của cơ thể. Ví dụ, cái người uống rượu nhiều thì cái lượng B12 nó cao, cái đó không ạ, nó cao giả. Rồi có một số người bị những cái bệnh khác thì cái có bầu chẳng hạn thì cái B12 nó thấp, nhưng cái thể cái thấp đó là thấp giả, vân vân. Nói tóm lại thì các bác sĩ chúng tôi sẽ dựa vào một phần của cái sự thử máu và dựa vào cái bệnh lý của khám thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi tìm hiểu quý vị và chúng tôi sẽ đi đến kết luận là hãy thử chữa cho quý vị bằng B12. Một cái bởi chuyện rất là quan trọng nữa là có một số người bị ho, mà tất cả những cái thử nghiệm về ho đều không tìm thấy lý do. Rồi chúng tôi kết luận là quý vị bị allergy và cái đó cũng rất là mơ hồ. Nhưng đến khi thử B12 thì đáp ứng. Tại sao? Là bởi vì cái vô cơ cỏ của quý vị là một cái loại thần kinh nó được bọc bởi một cái bao mỡ là myelin. Khi B12 cũng đủ, cái bao myelin nó không đủ. Và vì vậy, cái âm thanh quản của quý vị và cái vocal cord là cái mà giúp được quý vị nói được, điều khiển được cái âm thanh của quý vị, nó bị sưng và nó bị vừa sưng hoặc là có khi teo đi bởi vì nó thiếu B12. Cho nên, khi kích B12 cho người đó thì nó đáp ứng rất là kết quả của một công trình thảo cứu khá chi tiết. Nói tóm lại, cái vấn đề thiếu B12 nó rất nhiều. Chúng tôi sẽ dựa vào cái bệnh lý của quý vị, cái bệnh sử của quý vị, và chúng tôi sẽ dựa vào một phần nào cái kết quả thử máu của quý vị để kết luận là quý vị có thiếu B12 hay không. Và nếu chúng tôi nghi ngờ, chúng tôi sẽ thử đền hà cho quý vị, nó không có hại gì cả, nhưng mà chi được thì được rất nhiều. Kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng bây giờ nó là gần 8 giờ rồi. Tôi mong rằng cái bài nói chuyện từ B12 và tôi sẽ tiếp tục nói chuyện về bài, về đề tài thiếu B12 này, thì nó thực tế và nó giúp ích rất tốt, rất nhiều cho cái đời sống hàng ngày của quý vị. Mong rằng bài nói chuyện này giúp ích quý vị và quý vị nhớ đón nghe bản tin y tế rất cô đọng, rất là hữu ích cho quý vị và bảo đảm với quý vị bản tin đó thực hành rất, thực hiện rất là công phu và có giá trị hơn cái bản tin y tế của đài CNN. Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Chào Hoàng Vũ, chào Phú.